Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 25 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ đôn đốc các đô thị lớn hạn chế xe cá nhân.
Ủy ban chứng khoán nhà nước cảnh báo việc giao dịch các đồng tiền ảo.
Cảnh báo mưa lớn ở Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Bộ từ hôm nay.
Nga đề xuất biện pháp giải quyết ngũ cốc thừa của Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chính phủ vừa yêu cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn căn cứ tình hình thực tế để xây dựng lộ trình hạn chế một số xe cá nhân nhằm giảm ùn tắc giao thông. Đây là chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Chính phủ giao các đô thị lớn, trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, phân luồng giao thông, quản lý xe cá nhân để tạo không gian đi bộ trên vỉa hè cho người dân, giúp họ dễ tiếp cận phương tiện vận tải công cộng. Chính phủ cũng đưa ra yêu cầu về đổi mới, nâng cao chất lượng đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông, bảo đảm phương tiện tham gia giao thông phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện phải hiểu biết đầy đủ pháp luật, có đủ kỹ năng tham gia giao thông.
Sau hai kỳ đấu giá thành công trong tháng 9, hôm nay ngày 25 tháng 9 và các ngày 26-27 tháng 9, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá trực tuyến 148 biển số xe ô tô. Cụ thể, trong hôm nay sẽ tổ chức đưa ra đấu giá 48 biển số xe ô tô, ngày 26 tháng 9 sẽ có 50 biển và ngày 27 tháng 9 sẽ có 50 biển số của các tỉnh thành.
Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa đưa ra cảnh báo về việc giao dịch các đồng tiền mã hóa tiền ảo như đồng Pi, USDT, BUSD. Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết, thông qua mạng xã hội, các tổ chức cá nhân kêu gọi nhà đầu tư mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử, đầu tư vào các loại tiền mã hóa, tiền ảo trên các sàn giao dịch chứng khoán, không phải do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức vận hành. Sau một thời gian, nhà đầu tư tham gia nhưng không rút được tiền hoặc tài khoản đầu tư bị thua lỗ nghiêm trọng, nhà đầu tư mới phát hiện có hành vi lừa đảo. Ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo đối với nhà đầu tư về việc pháp luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về các dạng tài sản số, tiền mã hóa.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo mưa to đối với các tỉnh thuộc Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Bộ. Cụ thể, từ ngày hôm nay ngày 25 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Ở Bắc và Trung Trung Bộ, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 100 đến 150mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ngày 24 tháng 9 cũng đã có công văn gửi Ban Chỉ huy các tỉnh thuộc Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên về việc chủ động triển khai ứng phó với đợt mưa lớn, lũ và nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này. Công văn đề nghị các địa phương rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng để chủ động di dời, sơ tán người dân, tổ chức lực lượng hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Theo thống kê của CDC Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 258 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động. Các địa bàn có nhiều ca bệnh như Phú Xuyên 163 ca, Hoàng Mai 136 ca, Cầu Giấy 134 ca, Hà Đông 132 ca, Đống Đa 125 ca, Đan Phượng 122 ca. Số ca mắc sốt xuất huyết trong các tuần gần đây liên tục gia tăng, một số ổ dịch diễn biến kéo dài, ghi nhận thêm bệnh nhân. Đặc biệt, qua kết quả kiểm tra giám sát, tại một số ổ dịch ghi nhận chỉ số côn trùng sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ, dự báo tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tuần tới.
Liên quan đến vụ sập nhà 4 tầng tại hẻm 133 xoẹt 1 đường Bình Cuối, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối ngày hôm qua 24 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng cứu hộ và cứu nạn đã giải cứu thành công toàn bộ 7 người bị mắc kẹt trong căn nhà này, trong đó có 2 nạn nhân bị thương nặng. Theo lực lượng chức năng, căn nhà bị đổ sập trong quá trình đang sửa chữa. Trước đó, căn nhà này có dấu hiệu bị nghiêng nên chủ nhà đã thuê 6 người thợ để sửa chữa, gia cố.
Tiếp tục là các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng thông tấn TASS, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23 tháng 9 vừa đưa ra đề xuất nhằm giải quyết tình trạng thừa ngũ cốc của Ukraine. Theo đó, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng, để giải quyết số ngũ cốc Ukraine bị một số nước châu Âu từ chối nhập khẩu, Ủy ban châu Âu EC nên mua lại số ngũ cốc này và chuyển chúng tới các nước châu Phi đang có nhu cầu.
Ở một diễn biến liên quan, tuần trước, việc Ủy ban châu Âu EC dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine đã buộc Slovakia, Hungary và Ba Lan đơn phương gia hạn cấm vận của họ. Dữ liệu thống kê từ ba quốc gia này cho thấy, lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine do Slovakia, Hungary và Ba Lan ban hành có thể khiến Kiev thiệt hại tới 230 triệu đô la Mỹ mỗi tháng. Không chỉ vậy, Ukraine sẽ chịu thiệt hại đáng kể, khoảng 112 triệu đô la Mỹ mỗi tháng do lệnh cấm nhập khẩu của Ba Lan liên quan đến các mặt hàng lúa mì, ngô, bột mì, hạt cải dầu, hạt hướng dương cùng một số loại bánh làm từ hạt.
Hàng nghìn người tị nạn và di cư đang tiếp tục vượt biên giới Mỹ từ phía Mexico, đẩy thành phố El Paso thuộc bang Texas đến điểm đứt gãy và khiến chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang phải chật vật ngăn chặn dòng người đổ vào. Theo các quan chức, gần 9.000 người đã vượt biên vào El Paso vào ngày 23 tháng 9, đánh dấu một trong những ngày có lượng người vượt biên cao nhất những tháng gần đây. Dòng người xin tị nạn vào El Paso chủ yếu đến từ Venezuela, Honduras và Haiti. Nhiều người trong số này đang tìm kiếm cơ hội mới hoặc chỉ muốn thoát khỏi nạn đói, bạo lực hay bất ổn chính trị ở quê nhà.
Chính phủ Mỹ đang tiến gần tới nguy cơ bị đóng cửa, gây gián đoạn các dịch vụ và hàng trăm nghìn nhân viên phải nghỉ việc không lương nếu Quốc hội không cấp kinh phí cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Nếu không có luật ngân sách nào được ban hành vào ngày 1 tháng 10 tới, các cơ quan liên bang phải dừng toàn bộ công việc không thiết yếu và sẽ không trả tiền lương trong thời gian chính phủ đóng cửa.
Ngày 24 tháng 9, hãng Tasnim của Iran đưa tin giới chức nước này đã vô hiệu hóa 30 quả bom được chuẩn bị cho âm mưu đánh bom liên hoàn ở thủ đô Tehran và bắt giữ 28 đối tượng có liên quan tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Dẫn thông tin từ Bộ Tình báo Iran, hãng tin Tasnim cho biết trong số các đối tượng bị bắt giữ có thành viên IS. Đây là những tay súng từng thực hiện một số vụ tấn công ở Iran, trong đó có vụ đánh bom kép năm 2017 nhằm vào tòa nhà Quốc hội và lăng mộ nhà sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Hãng Bloomberg dẫn lời bác sĩ của Tổng thống Biden cho biết, bước vào mùa cảm lạnh và cúm, Tổng thống khuyến khích tất cả người dân Mỹ noi gương ông và kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để bảo đảm được tiêm phòng đầy đủ. Tuần qua, chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo sẽ cấp 600 triệu đô la Mỹ cho 12 công ty Mỹ sản xuất bộ xét nghiệm COVID-19 nhằm tăng sản lượng. Động thái này của chính phủ là nhằm mở lại chương trình phát bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho người dân. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng vừa tiêm vaccine cập nhật ngừa COVID-19 cùng với vaccine cúm hôm 22 tháng 9.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng với phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, theo Sunday Telegraph, Arsenal đã ấn tượng trước tài năng của trung vệ 19 tuổi Ousmane Diomande của Sporting Lisbon nên đã gửi lời hỏi mua trị giá 30 triệu bảng. Tuy nhiên, pháo thủ đã bị câu lạc bộ của Bồ Đào Nha lập tức từ chối. Mirror Football đã yêu cầu ChatGPT lựa chọn đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại của Liverpool. Kết quả trả ra khiến nhiều người bất ngờ vì Virgil van Dijk không được lựa chọn. Hai trung vệ trong đội hình này là Jamie Carragher và Sami Hyypiä. Các cầu thủ hiện đang thi đấu cho The Cop được chọn là Alisson Becker, Trent-Alexander Arnold, Andrew Robertson và Mohamed Salah. Theo Goal, Chelsea dự định chi 60 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Ivan Toney từ Brentford vào tháng 1 năm sau. Vào thời điểm đó, chân sút người Anh đã đủ điều kiện trở lại thi đấu sau lệnh cấm 8 tháng không được tham gia vào các hoạt động bóng đá. Ở mùa hè vừa qua, Ansu Fati đã phải rời Barca để đến Brighton dưới dạng cho mượn. Lý giải vấn đề này, huấn luyện viên Xavi Hernandez nói mình cùng ban huấn luyện cảm thấy sự tiến bộ của tiền đạo người Tây Ban Nha đang bị trì trệ. Họ mong chờ Fati sẽ tăng cường tập luyện nhưng điều này đã không xảy ra. Cuối cùng, anh bị đem cho mong biển mượn ở mùa giải này. Theo Goal, Arsenal, Liverpool và Man U đang để mắt đến hậu vệ Aaron Hickey của Brentford sau khi cầu thủ 21 tuổi này gia nhập Bầy Ong ở mùa hè năm ngoái, đã chơi 33 trận trên mọi đấu trường tính đến nay. Ngoài ba đại gia của EPL, Hickey còn được quan tâm bởi Bayern Munich. Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã có những tấm huy chương đồng đầu tiên trong khuôn khổ ASEAN 2023. Đó là tấm huy chương đồng nội dung quyền cá nhân nam môn Taekwondo của võ sĩ Trần Hồ Duy. Trước đó, đội đua thuyền 4 hạng nặng môn rowing của Việt Nam cũng đã giành được huy chương đồng ở nội dung này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, khu vực có thời tiết xấu trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục là các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Theo ghi nhận của các chuyên gia, trong ngày hôm nay các tỉnh từ Quảng Bình trở xuống đến Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thậm chí là rất to và có thể kèm theo dông mạnh nguy hiểm. Còn đối với khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay cũng có mưa rào và dông, riêng chiều và tối có nơi mưa vừa, mưa to. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều không cao, hầu hết đều chỉ dưới ngưỡng 33 độ. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, dự báo trong ngày hôm nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ vẫn có nắng nhưng về cơ bản là không còn xuất hiện nắng nóng nữa. Riêng khu vực ven biển và đồng bằng như Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh trong ngày hôm nay nhiều mây hơn, có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở đây chỉ phổ biến từ 31 đến 32 độ. Các khu vực khác nhiệt độ cao hơn nhưng hầu hết cũng chỉ dao động từ 33 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.